Con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con chúng con ca để ca khen hạnh nữ bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 12 tháng Giêng, Thánh Margaret Bourgeois. Thánh nữ Margaret Bourgeois sinh ngày 17 tháng 4 năm 1620 tại thành Troyes, nước Pháp. Nhưng thánh nữ đã sống gần 80 năm ở Montreal, nước Canada. Margaret là con thứ 6 trong gia đình có 12 người con. Song thân của Margaret là những người rất mộ đạo. Khi Margaret lên 19 thì thân mẫu qua đời. Thánh nữ đã thay mẹ săn sóc các em trai và em gái của ngài. Thân phụ của Margaret cũng về trời lúc ngài được 27 tuổi. Khi việc gia đình được dàn xếp ổn định, Margaret đã cầu nguyện xin Chúa cho biết phải làm gì trong cuộc sống của mình. Lúc ấy, nhà lãnh đạo thành phố Montreal đến thăm nước Pháp. Ông đang gắm tìm những người dạy học cho tân thế giới, gồm Mỹ Châu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Ông mời Margaret đến Montreal dạy các lớp đạo và thánh nữ đã bằng lòng đến Montreal. Sau đó, Margaret Bourgeois phân phát phần tài sản thừa kế của mình cho các anh chị em trong gia đình. Họ không thể tin rằng Margaret sẽ thực sự rời bỏ đất nước văn minh của họ để đi đến vùng hoang mạc khô cằn bên kia đại dương. Nhưng Margaret đã ra đi. Ngày 20 tháng 6 năm 1653, Margaret vượt biển và đến Canada vào khoảng giữa tháng 11. Năm 1657, Margaret Bourgeois tiến hành xây cất một nguyện đường dành để tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm 1658, Margaret mở một trường dạy học đầu tiên. Margaret nhận thấy nhu cầu cần phải có thêm nhiều giáo viên hơn cho công việc. Vì thế, năm 1659, Margaret Bourgeois về Pháp và trở lại cùng với 4 người cộng tác. Đến năm 1670, Marguerite lại đi Pháp và đem về 6 người bạn nữa. Những người nữ can đảm này đã là những nữ tu đầu tiên của tu hội Nữ Tử Đức Bà. Thánh Marguerite Bourgeois và các nữ tu của ngài đã giúp đỡ các cửu dân khi thực phẩm khan hiếm. Họ mở trường dạy nghề và huấn luyện cho các bạn trẻ biết cách điều khiển công việc ở nhà cũng như ngoài đồng. Cộng đoàn của Thánh Marguerite càng ngày càng phát triển. Tính từ năm 1681, cộng đoàn có hết thảy 18 nữ tu, trong đó có 7 nữ tu người Ấn Độ. Rồi họ lập thêm những nhóm truyền giáo, và 2 nữ tu đã đứng ra giúp hội truyền giáo Ấn Độ này. Chính Thánh nữ Marguerite Bourgeois đã nhận 2 chị người Ấn Độ đầu tiên này vào cộng đoàn. Năm 1693, mẹ Marguerite Bourgeois đã trao cộng đoàn lại cho người kế nghiệp mẹ. Vị bề trên này là nữ tu Maria Barbier, người Canada đầu tiên gia nhập cộng đoàn. Năm 1698, luật dòng của thánh nữ Marguerite Bourgeois được giáo hội phê chuẩn. Marguerite dùng ít năm cuối đời của mình để cầu nguyện và viết tự truyện. Vào ngày cuối năm 1699, một chị nữ tu trẻ tuổi hấp hối, mẹ Marguerite đã nài xin Thiên Chúa trao đổi sự sống của mẹ cho nữ tu này. Đến sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1700, chị nữ tu trẻ này đã hoàn toàn bình phục, và đổi lại, mẹ Marguerite Bourgeois đã phải chịu một cơn sốt cùng cực. Mẹ đã chịu đau suốt 12 ngày và qua đời ngày 12 tháng Giêng năm 1700. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho mẹ Marguerite Bourgeois ngày 2 tháng 4 năm 1982. Thưa chị em và các bạn, tu truyện của thánh nữ Marguerite Bourgeois cho chúng ta thấy, khi không có đủ can đảm để thực hiện những điều mỹ hảo, chúng ta hãy cầu xin với thánh nữ Marguerite Bourgeois giúp chúng ta can đảm và quảng đại như ngài. Quảng đại là phân phát hết tài sản để ra đi phục vụ, không tiếc. Có nhiều người ngày hôm nay trong chuyện phân chia tài sản, nhà Marguerite có tới 12 chị em, phân chia không đều là sinh ra bao nhiêu giống tội. Vì tiền mà mất hết tình nghĩa anh chị em, có khi còn chém giết lẫn nhau vì của cải, vì gia tài, vì thừa kế, vì di chúc vân vân. Đó là cái điều rất là đau lòng cho những người, nhất là những người nằm xuống, bố mẹ hay là ông bà nằm xuống, con cháu bắt đầu xào xáo nhau vì tranh chấp của cải. Marguerite nhường lại hết và ra đi. Can đảm là đang từ một đất nước văn minh với đầy đủ tiện nghi mà vượt biển đi sang một cái vùng hoang mạc, khô cằn, bắt đầu làm lại từ con số 0. Như ở Việt Nam, các vị thừa sai ở nước ngoài, như là nước Pháp, đã từ bỏ cái đất nước văn minh của mình như vậy sang Việt Nam, đến một đất nước hồi đó còn rất là hoang sơ, hoang dã, mà lại đến Việt Nam rồi không chọn ở thủ đô hay thành phố, mà lại đi đến cao nguyên, đến những vùng sâu vùng xa nữa, còn nghèo còn khổ hơn nữa. Đôi khi chúng tôi thấy xấu hổ vì mình dâng hiến đời tu, nhưng mà lại cứ ưa lựa chọn những chỗ ngon, chỗ tốt ở thành phố, ở Sài Gòn, ở thủ đô. Còn đi về miền quê, đi lên vùng sâu vùng xa, đi lên vùng dân tộc, cứ coi như là bị đày ải, bị đình. Không ai mà cảm thấy đó là một cái hãnh diện, không cảm thấy đó là cái niềm vui, và hỏi tình nguyện hơi khó. Nhưng đọc lại gương các thánh, chúng tôi thấy bản thân mình còn xa quá, xa cái con đường thánh thiện, xa con đường dâng hiến, xa con đường của Chúa Giêsu, con đường khổ giá. Mình tìm với vinh quang mà né tránh khổ giá. Còn các thánh phải là những người mà lao vào trong khổ giá, lao vào trong khó nhọc để qua khổ giá mới đến vinh quang. Mình thích đến vinh quang, nhưng mà Chúa ơi, có cách nào mà đi lối tắt không? Quen đi ngõ tắt, quen chạy trọt, quen lo lót, quen đi đường ngầm ngầm. Cứ nghĩ rằng vào nước trời cũng phải như vậy. Chúa nói chỉ có hai con đường. Con đường thanh thang thì đưa đến hư mất, rộng rãi thanh thang hư đến hư mất. Con đường đến sự sống đời đời là con đường hẹp, con đường quanh co, con đường mang tên thập giá, con đường mang tên lòng thương xót. Và anh chị em mình ngày hôm nay, mình đi vào con đường lòng thương xót thì cũng phải đi vào con đường đó. Phải chấp nhận thầy thưa anh chị em, gian khổ, hy sinh, lao nhọc, vất vả. Có khi bị hiểu lầm, có khi bị nghi ngờ, có khi bị nói này nói nọ, đủ mọi thứ. Nhất là cái mọi người ngại nhất, sợ nhất, chán nhất đó là dư luận. Đúng thế không? Thì cha con làm gì cũng được, nhưng mà nó nói chịu không nổi. Đấy, nó nói chịu không nổi. Con đâu làm tội, làm tình gì đâu, con hy sinh vất vả như vậy mà cứ đưa con lên mạng nó rêu rao. Đấy, cái đau nhất, cái hành hạ về tinh thần khủng bố, gọi là khủng bố tinh thần, là mình hoảng loạn, mất tinh thần liền. Cho nên cách tốt nhất là Chúa nói Faustin là đừng bận tâm gì đến lời người ta nói. Cứ để họ muốn nói gì thì nói, họ muốn làm gì thì làm. Đó là việc của họ. Mà ma quỷ nó dùng bàn tay của họ để mà nó khủng bố, nó cản trở con đường lòng thương xót, cản trở những người đi vào con đường lòng thương xót và đi loan truyền lòng thương xót. Đừng bận tâm gì đến người thế gian, mà họ muốn nói gì đó, muốn làm gì làm. Mình chỉ có biết một con đường, đường lòng thương xót, dấn thân vào đó, xác định được đường mình đi, xác tín được vào lựa chọn của mình, không một chút nghi nan nghi ngờ. Ai muốn nói gì kệ họ, không phải đính chính. Chúa bảo nếu cần, chính ta sẽ là người đính chính cho con. Và nếu những người mà cản trở gây khó khăn thì còn đó ta với họ, họ phải trả lẽ trước mặt ta. Còn chuyện của con đừng bận tâm, đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, đừng bận tâm về những gì người ta nói về con. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được như thánh nữ Margaret Bourgeois, có lòng quảng đại và can đảm để đi vào con đường lòng thương xót. Amen.